Người nào gạt mình hồi đó vậy chứ. Mình thấy tức đó không? À, thấy tức đó. Ngài Hiền Nhân dạy cho mình có rất là nhiều, có rất là nhiều. Bây giờ mình học có 8 điều được ăn vui thì mình học xong rồi đó. Rồi bây giờ mình học tới đây á, thì á, ông vua có 8 điều được ăn vui, để con nhắc lại kỳ rồi mình giảng rồi đó. Một là dân thờ kính thượng các sư trưởng nè đó, mình thờ thầy của mình. Hai là đem sự hiếu thuận dạy cho dân thì được ăn vui, cái nước mình được ăn vui. Ba là khiêm nhường kẻ trên người dưới, khiêm nhường là đâu có gì lộn mà không ăn vui đó. Bốn là phải lập tập tánh nhân đức ôn hòa, thì hồi nãy cũng có trong cái điều kia. Năm là đến cứu người trong cơn nguy cấp, cái này mới là vui nhất nè. Người ta đang nguy cấp mà mình đi cứu người ta được, rồi mình ta giúp cho người ta cơm gạo, mình làm một điều nghĩa, mình về tối mình ngủ mình thấy vui lắm, không có gì vui bằng. Mình ra ngoài chợ mà mình dẫn bà mù mà qua đường ha, rồi mình trao bả vài đồng ha, rồi cái mình an ủi bả vài câu, cái mình tự nhiên mình trên đường mình đi về mình mỉm cười à, mình thấy mình làm được việc nghĩa, tự nhiên nó có thấy vui đó. Sáu là phải quên mình, nghĩ đến người. Mình quên mình mà mình nghĩ đến người là mình hy sinh cho người. Thay vì mình có 5 đồng tính đi ăn tô phở, cái mình thấy cái bà kia bà bệnh mà bà không có tiền mua thuốc, thì mình cho 5 đồng cái mình nhịn cái tô phở đó thôi. Cái chiều về mình suy nghĩ sao để vui à, mình nghĩ vậy nè, mình thay vì mình ăn tô phở hồi nãy đó, thì bây giờ chiều nay nó cũng tiêu ra nước rồi, mình đi cầu ra rồi mình đi tiểu nữa ra hết trơn, thấy không? Mà mình làm mình cho cái bà kia việc nghĩa thì đời sau mình hưởng được phước á, mà tiền nó có lời. 5 đồng mình cho chứ nữa kiểu sao mình được cậu 500, nó có cái giá trị vậy đó. Đó, mình được phước báo, mà cái phước báo mà cái tâm mình phát ra nó có, nó quý báo vô lượng lắm. Đức Phật nói vậy nè, cái người á mà làm á, có đi làm thì mới có ăn, thì cái người đó bình thường. Còn có nhiều người á, tự nhiên cái hên nó tới à, nó gặp hên á. Những người gặp hên đó là những người á, là phát tâm Bồ Đề. Không có ai biểu mà mình làm, mình tự làm và mình phát tâm, mình giúp đỡ mọi người. Còn có nhiều người mình trời sinh á, tới nhà xách cái sổ, tới nhà xin tiền cứu trợ bằng lục mới cho. Thì mấy người đó nữa sau này có làm mới có ăn, còn không có làm không có tiền. Còn những người tự động nghe một cái rồi tự động đi kiếm chùa nào ta có phát phong trào, động phong trào đó không, thì mình đem tới mình gửi tiền rồi, sư cô cho con á, là kính cẩn trân trọng gửi về giúp đỡ đồng bào, sư cô gửi về giùm. Nó tự động đi tới thì nửa sau này, trong đời này đời sau chắc chắn là gặp được một cái hên nào đó. Đức Phật nói cái hên nó là do mình phát tâm Bồ Đề. Rồi thứ bảy là làm cho được ăn vui dân chúng nè. Cái điều này á, 10 cái điều này á, là Ngài Hiền Nhân dạy á, cho vua nè, cho vua nhiều hơn. Làm ăn vui dân chúng nè, thu thế thì lấy lợi ích đó. Rồi tất cả những cái hận thù xưa đều phải bỏ qua thì được ăn vui à. Mà không bỏ qua thì sao? Không ăn vui đâu. Hận thù mà không bỏ qua là đâu có ăn vui. Nhớ đến hoài à, không trả thù là đâu có được, cho nên đâu có được ăn vui. Lúc nào ở trong lòng cũng canh gánh bên lòng tức giận, không có được ăn vui. Cho nên mình phải bỏ những cái thù xưa đi. Thì bây giờ chúng ta nghe tiếp theo cái đoạn kỳ trước á. Thì ông vua ổng mới thưa Ngài Hiền Nhân là: thưa Hiền Nhân, trẫm luôn luôn nghĩ tới Hiền Nhân, nào có bao giờ lãng quên, đâu có quên đâu. Thì ông Hiền Nhân mới nói rằng: tâu đại vương, bậc trí giả có 12 điều luôn phải nghĩ tới, không bao giờ lãng quên. Đó, người mình là người trí, mình là người đạo đức, mình là người có tu hành, thì mình có 12 điều không được lãng quên. Thì Ngài Hiền Nhân dạy nè, điều thứ nhất á, một á, là khi gà gáy sáng đã nghĩ tới tội lỗi mà lo việc phúc đức để đền bù lại. Giật mình dậy mở mắt ra, mình nghĩ đó ngày hôm qua hôm kia hay nhiều, những cái giai đoạn sống qua mình có làm gì ác không, nhớ lại coi có làm gì ác không, thì bây giờ mình phải tu để đền bù lại, cũng như nợ thì trả nợ vậy đó, cho xong kiếp này. Thứ hai á, là nhớ việc hầu hạ tôn thân. Thứ hai á, là mình nhớ công ơn cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình á, sinh ra cái hạt giống đầu tiên nhỏ xíu à, phải không? Thì từ đó mới có mình. Còn nếu không có cái hạt giống từ thân cha mẹ mình thì mình không có con người. Cho nên mình phải biết hầu hạ tôn thờ cha mẹ. Miếng ngon vật lạ khi cha mẹ còn sống phải có cái gì ngon phải nhớ. Đừng có để chồng ăn, con ăn hết mà cha mẹ không nhớ không được đó. Nếu mình không có nhớ ơn cha mẹ mà mình nhớ ơn ai là mình không phải là người thiện. Thượng thiện nhân đó. Cái người thiện là một là kính thờ cha mẹ phải không? Hai là tôn trọng thầy tổ. Kính thờ cha mẹ là trước hơn tôn trọng thầy tổ nữa. Mà nếu mà mình không được như vậy là mình không có được lãng quên. Nếu là mình người biết tu hành phước đức không được lãng quên. Điều thứ ba là gặp việc gì phải suy nghĩ dự bị trước. Mình gặp việc gì phải suy nghĩ dự bị trước là làm sao? Việc gì, ví dụ như việc gì? Ví dụ như mình chuẩn bị cất nhà đi, phải không? Thì mình phải dự bị làm sao? Mình suy nghĩ là mình có 10.000 thôi thì mình phải mua cái nhà chừng 50.000 thôi. Mình có 50.000 thì mình mua cái nhà 100.000 thôi. Mình phải suy nghĩ dự bị chứ không phải mua có 10.000 mà đi dây tới 500.000 nữa. Mua cái nhà cho nó ngon lành mà thiếu 400 mấy ngàn sao trả cho nổi. Mình dự bị là mình liệu sức mình đó. Đó. Rồi cái chuyện nào nên làm trước, cái chuyện nào nên làm sao? Cái nào làm trước đó thì ví dụ mình đặt tiền mua làm gì trước mà được cái kế đó rồi cái chuyện gì không á, không có cần thiết mình sẽ làm tu bổ sao? Mình phải dự bị trước. Đó, mình phải biết. Chứ không phải đụng đâu mà làm à. Làm đó làm đó thì mình sẽ bị thất bại thôi. Cũng như việc tu chẳng hạn đó. Tu chẳng hạn. Mình á già rồi không có sức. Mà thấy người ta tu thiền, ta ngồi nghe người ta nói tu thiền phóng hào quang cái tự nhiên mình ngồi thiền. Không, tôi tu thiền chứ tôi không tu tịnh độ, tôi phải tu thiền. Làm sao? Cái thân mình đâu có tu thiền nổi đâu. Đâu có đủ sức thì sao? Mình tu niệm Phật. Mình giống như cục đá vậy đó, mà mình muốn qua sông, tự qua sông đâu có được. Cục đá mà nó muốn qua sông nó phải nhờ chiếc xuồng chở. Phải không? Rồi mình nè, cái thân mình nè. Rồi á mình sống trong cái cõi ta bà này nhộn nhịp nè. Mà mình muốn tu một kiếp này để thành Phật liền mà phải tu á, đó là đi con đường tắt thiền đó, đi con đường chim bay đó. Mình đâu có nổi, mình phải biết là thôi mình á, cái hoàn cảnh của mình rồi trí huệ mình cũng có rồi, mình cư sĩ tại gia thôi, mình tu niệm Phật để mình nhờ sức hộ trì của Phật phóng quang tiến độ mình. Giống như cục đá mình có chiếc ghe chở qua sông dùm vậy đó. Giống như cái dây leo mà nó mỏng manh vậy đó, nó phải bám lên cái cây cao, nó mới lên tới trên cao nó dùm xuống được. Còn cái dây leo mỏng manh nó không có cây nào nó nhờ cậy thì nó đâu leo lên được. Cho nên mình phải lượng sức mình thì mọi sự mọi việc mình làm gì mình phải dự bị trước. Bốn là phải lo nghĩ lánh xa sự nguy hại đó. Năm là phải nghĩ trước mới nói sau để khỏi phải lạc lầm. Và sáu là phải đến những kẻ lạc lầm mà đem lại lời trung chánh dạy bảo nhắc nhở họ không có được lãng quên. Bảy là nghĩ đến những kẻ nghèo khổ để thương xót cấp hộ cho họ. Tám là phải lo làm việc bố thí nếu mình có của dư. Chín là phải nghĩ đến sự ăn uống cho có chừng mực. 10 là phải nhớ nghĩ giữ việc công bình khi phân xử hoặc phân chia tài sản. 11 là phải nhớ đem ân đức ban rải nhân gian. 12 là phải thường nghĩ đến sự huấn luyện nếu mình là quân sĩ hay vua. Đó, ở đây á. Thứ 5 á là phải nghĩ trước mới nói sau để khỏi lạc lầm. Bởi vì lời nói á nó như tên bắn vậy đó. Khi mình nói ra rồi hốt lại cũng được. Nó giống như bát nước mà đổ xuống cái thềm vậy đó. Cho nên á, mình nói ra phải uống lưỡi 7 lần đó. Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Cũng như hôm trước á, trước khi làm phải suy nghĩ đó. Có cái ông đó, cô kể cái chuyện cái ông đó, ông bước tới 3 bước là suy nghĩ. Rồi bước sau, bước lui 3 bước là suy nghĩ. Thấy không? Làm việc gì phải nhớ đó cái hậu quả của nó. Là cái chuyện này nè. Phải suy nghĩ cho chín chắn rồi mới nói. Cái la sùm mà đụng đầu la sùm nói bừa nói bãi, chiều lại thì ăn năn hối hận thì không được, người ta đánh giá mình không phải là người trí vậy đó. Cho mình phải ráng, cái này là cái khó giữ lắm. Nhưng mà mình á, nghe lời ngày nhân vậy thì mình phải ráng thực hiện. Nếu mà chúng ta thực hiện những cái điều ngày vậy đây là chúng ta trở thành người khôn á. Cái kinh hiền nhân là nó hay lắm. Nó sáu là phải đến những kẻ lạc lầm mà đem lời trung chính dạy bảo nhắc nhở họ. Những kẻ lạc lầm là ai? Mình có những người bạn á, họ thường đi á, là ăn trộm ăn cắp nè, rồi bán xì ke ma túy nè, rồi họ có cha có mẹ mà họ lại bỏ cha mẹ họ ở nhà gì không có gì ăn, rồi á, cha mẹ của họ lạnh lẽo, họ bỏ bê mà họ lại sao đi giúp đỡ người ngoài không à, không nhà về chợ đó, bỏ mẹ ở nhà không có gì ăn chứ mà đi chùa này chùa kia chùa nọ, chùa nào cũng đi, thầy nào kia cũng đi, mà ba má mình nhà con gái nhà không ai coi, không được. Thì những kẻ đó họ lạc lầm, và họ lạc lầm là họ không có giữ năm giới, là họ sát sanh, họ đi mua heo mua đồ về họ cắt cổ ăn, họ cũng lạc lầm, và họ đi trộm cắp, rồi họ tà dâm đó. Cho nên những kẻ lạc lầm đó mình tội, chứ mình không có ghét. Mình là người tu là mình tội. Cho nên nếu mà mình là người tu hành là bậc đại trí ở đây, mình phải là tìm đủ mọi cách để gần gũi những người đó, khuyên người ta, cứu độ người ta. Là cái điều này dễ làm không? Khó làm lắm. Rất là khó làm. Khó làm, nhưng mà mình làm được thì mới được Bồ Tát. Bảy là nghĩ đến những kẻ nghèo khổ để thương xót cấp hộ, giống như mình cứu trợ nặng lục vậy đó. Quý bác không biết có coi trên cái phim Đài 31 bữa nó chiếu, với là cái đài Tây không chiếu chứ Đài 31 chiếu. Lục ở bên Việt Nam á, lục ghê lắm. Lục ngập lên tới nóc nhà luôn. Người ta ngồi trên nóc nhà cũng ngồi không được, ngập khỏi nóc nhà luôn. Cả một cái làng đó mà nhìn vô như cái biển, không có thấy đâu, lâu mới lòi lên cái nóc nhà. Ở miền Nam á, rồi miền Trung, rồi bây giờ thêm miền Bắc. Mà mình á, để chuẩn bị đối phó với nạn nước ngập á, từ đây á, ở trong cái cuốn kia cô coi á, từ đây cho đến năm 2011 á, là nước nó ngập trên khắp năm châu. Tại vì hai cái đầu của trái đất của mình á, là Bắc Cực với Nam Cực á, nước sẽ băng nó tan ra, và quả địa cầu nó nóng lần lên, nước nó tan ra. Thì bữa trên đài số 9 nó chiếu á, là cái tảng băng nó dài 75 km và nó cao 22.000 thước, nó cao từ đất mình nó lên mà nó lòi lên trên cao như cái núi mà nó đang di chuyển. Thì xung quanh nó những cái cục nhỏ nhỏ biết bao nhiêu mà nó là bắt đầu từ nó tan rần ra, nó bể nó rớt như này tan ra, thì tất cả các nước đều ngập hết trơn. Nghĩa là ở đâu nước nó cũng ngập, có nhiều nước nó mất luôn cái nước luôn, nó ngập nước mất luôn cái nước luôn, không có còn nước đó nữa. Cũng như Cà Mau của mình hồi xưa một năm nó bồi ra 100 thước. Một năm mình có thêm 100 thước đất nữa, 100 thước ra nữa. Bây giờ là không. Bây giờ nước mặn nó tràn vô. Nước mặn nó tràn vô trong đồng á, trong đồng lúa. Nó không ra mà nó ngập vô là nó trở lại rồi. Thì tất cả nước mặn nó đều vô trong đồng lúa đó. Là mình cũng đói khổ là một hai nữa, nhà cửa đâu ở được nữa đâu. Nó đâu có cạn xuống đâu, nó lên thêm không. Và cái nạn nước nó nhiều, còn núi lửa thì rất là nhiều. Nhưng mà nước Úc của mình làm như nó có nhân đạo hay sao, nó một cái núi lửa. Tôi thấy có một cái núi lửa ở Melbourne thôi, Sydney không có cái nào hết. Nó được, Sydney không có cái nào hết. Còn ở Melbourne nó có. Rồi từ Melbourne nó ra Tasmania đó, hồi xưa nó đi tàu đó, bây giờ nó nối liền. Từ đây tới năm 2011 nó nối liền với nhau, nó lòi đất lên, nước rút thì cho gắn lòi đất lên xe chạy luôn. Nó vẽ bản đồ của có cái bản đồ đó. Mà cái này của Tây chứ không phải của mình. Của Tây nó đi rất là. Cho nên á, những cái người mà nghèo khổ mình phải thương xót cứu cấp đi. Để làm chi? Mình mới có hậu quả nữa, sau này mình mới được người ta cứu chứ, phải không? Tám á, là phải lo việc bố thí. Nếu mình có của, Đức Phật dạy mình á, có tiền á, phải chia ra làm 5 phần. Ở trong kinh A Hàm đó, có tiền phải chia làm 5 phần, chứ đừng có nhiều rồi mua hết rồi. Sạch túi rồi chờ tới 3, tới 4 vậy, tiền thất nghiệp nó vô á, đi nữa. Đi ra lấy về xài sạch mất. Lấy qua đây về chừng 2-3 ngày sau sạch mất. Không biết lo xa. Khi thất nghiệp á, mình phải chia ra làm 5 phần. Một phần để dành phòng khi bệnh hoạn đau ốm á. Ở đây không phải bệnh hoạn đau ốm rồi vô nhà thương không phải đâu, cũng phải cần có tiền chứ. Phòng khi bệnh hoạn. Phần thứ hai á, mình để làm chuyện bố thí đó. Rồi phần thứ ba á, là làm sao mình mới xài ở trong nhà. Rồi phần nữa mình để trả những cái nợ nần rồi đi đó. Rồi phần thứ năm á, mình để đôi khi mình để nuôi con cháu đi học rồi đó. Đó những cái mà điều quan trọng mà Phật dạy cho mình á, là một á, là một phần bố thí, hai là một phần để dành dư ra mình mới trang trải những phần kia, nuôi con đi học hoặc là cho nuôi cha nuôi mẹ mình á, mình phải trang trải những cái nợ nần này nọ, một phần để ăn á, ăn uống trong nhà. Cho nên á, Đức Phật dặn mình phải chia ra chứ không phải là muốn dư là xài tới à. Rồi không lo bố thí gì hết thì kiếp sau lấy gì đâu xài. Mình bố thí thì mới được, mình kiếp sau mới khá. Người ta những người bố thí, ta làm một mà người ta hưởng là 10, ta làm chơi mà ta ăn thiệt à. Còn mình không bố thí, mình có tiền thất nghiệp nhiều, mình có nhiều không có hên, không có chỗ nào hên vô hết. Cho nên mình thấy như vậy, mình phải ráng tiền phải chia ra để dành bố thí chút. Mình có tiền bố thí đồng ba, có tiền mà hỏi cờ hơn là bố thí 20, 30 cứu trợ nặng lục gì đó. Chính là phải nghĩ đến sự ăn uống có chừng mực đó. Cái chuyện này là chuyện của mình nè. Hãy đói á thì ăn tới xa láng nè, phải không? Mình không biết cái mập ra gì hết chứ. Mình ăn mà hãy nó mập ra thì khỏe, nhưng mà hãy nó được cái này mất cái kia ngộ lắm. Mình bệnh, mình hết cái bệnh của mình thì nó đau tới, nó ảnh hưởng cái bao tử thuốc á. Mà mình ăn vô có sức khỏe á thì nó mập phì, mà nó mập phì nó có sức khỏe rồi á thì nó lại trở qua cái bệnh đau nhất. Hãy nó mập rồi nó đau nhất kinh khủng, đau nhất kinh khủng. Bởi vậy mình ăn uống mà có chừng mực. Mình ăn vừa phải là một ngày á, ăn nhiều đúng chừng mực là sao? Ăn có giờ có giấc à, không phải đụng giờ nào cũng ăn tới là không được đó, vậy đó. 10 á, 10 là phải nhớ giữ việc công bình khi phân xử hoặc phân chia. Là nói ở đây nói ai? Nói trong chùa mà nói cả ngoài. Ở trong chùa cũng phân xử nữa. Ở trong chùa có nhiều người á, mình thương đệ tử của mình thương hơn nhỏ này. À, cô này mình không thích cô kia, hoặc có cái tính gì đó nó hay ương ngạnh á, mình ghét. Mà khi có chuyện mình phân xử á, mình ép nó không được, mình phải tùy theo. Cũng như con của mình cũng vậy, mình phân chia tài sản, mình cũng phân chia đều à. Mình làm sao cho đồng đều, đừng để buồn á. Hồi đó cô ở trong chùa từ nhỏ, cô ở hồi 14 tuổi tới giờ. Mà cũng có nhiều cái xảy ra, nó không có, cũng không có được bình đẳng nữa. Cho nên á, mình không có được như vậy. Có nhiều cô cũng buồn rồi âm thầm đau khổ. Rồi có nhiều người được thầy thương rồi làm tới, vậy nó không được. Bởi vì tu mình ơi, mình ở trong chúng nó đỡ hơn. Mình ở trong chúng đông vậy đó, ở chúng tăng á, mình phân chia công chuyện làm điều đặn. Mà cái chuyện này là khó, phải không? Mình hay lấy cái tình cảm mình phân xử lắm. 11 là phải nhớ đến ân đức ban rải nhân gian. Ân đức ban rải nhân gian là sao? Khi mà làm một ông vua á, lâu lâu phải kiểm lại kho, rồi thấy kho nó đầy thì thôi giảm thuế cho dân vài năm nhá. Ân đức đó cũng như hồi đó trong chùa cô ở nè, lâu lâu á tổng số tiền ở trong chúng lại, thấy á chi phí đủ rồi thì sư bà chi chúng. Mỗi năm á đem tiền ở trong tam bảo chi chúng một lần. Tiền ở trong chùa nó hay lắm, không có chúng tăng như một mình cô không sao, nhưng mà phải có chúng tăng ở đó. Tiền ta cúng vô 10 đồng phải chia làm 3, phải Phật Pháp Tăng cúng để lo Phật sự xây cất này nọ một phần. Còn phải in kinh nè, thỉnh giảng sư về giảng pháp nè, thấy không? Mở đạo tràng tu học nè, là phần nữa là pháp. Còn phần thứ ba nữa phải bỏ vô cái cuốn sổ trong quỹ này đó, để lâu lâu á chia cho chia chúng á, kêu chia chúng á. mà chia á, ở trong chùa á, là chia không phải là theo cái tình cảm đâu, mà chia theo giới luật. Tỳ kheo Bồ Tát á, tới tỳ kheo trơn, sa di Bồ Tát, sa di trơn, nghe tức so, là tức so vậy đó, thì chia. Mà hãy tỳ kheo nhiều hơn chút. Hồi đó cô sa di á, đó hồi chia cô có nửa trái cam với lại nửa trái chuối, mà mấy cô tỳ kheo á thì nguyên trái cam với lại hai trái chuối với lại hai trái quýt vậy đó. Cái cô cái trong sao mà mình thọ tỳ kheo trên sớm chứ ít quá. Còn giải không vậy nữa. Tới hồi ba tháng hạ ra chia giải vậy, mấy cô tỳ kheo á thì khúc dài và đẹp. Mình sa di mình có khúc chút à, khúc ngắn à. Nhưng mà hồi có mới tội sa di mà có ở sa đéc nữa nè, mà cô còn nhỏ lúc đó làm như có 16 tuổi à, không có biết tu nhiều, chơi nhiều. Mà tới phiên cô dọn cơm á, là cô móc chán bát, ví dụ như là 50 cái tô, 50 cái dĩa, 100 đô đũa, 50 cái muỗng chẳng hạn. Ngày mai cái cô dọn cơm xong rồi cô phải đếm cho đủ trên cái bảng đó đó. Rồi mai tới phiên cô thì cô phải giao cô đủ như vậy, cô phải kiểm lại. Mà mẻ bể thì được ở trong khố tắp vô cái khác cho mình đủ số. Mà mai mà mất á, mà mình đi phải đi kiếm. Kiếm mà sao á, từ chiều á, từ bữa chiều á cho đủ tới tối phải đủ, còn không đủ thì ở trong khố người ta đem ra rồi ghi cho mình thiếu một cái chén, ghi cho mình nợ đó. Cô á làm biến á, cô ra không kiếm. Mất dục xong kệ luôn, khỏi xuống mò với cái mấy cái ấy đó, mấy cái lạch đó, không mò không kiếm hết trơn. Tiếc là tới 3 tháng hạ đó, chia đâu được bảy mấy đồng à. Cái trừ 3 tiền bể là tiền thiếu chén với muỗng hết trơn, cô không có đồng nào. Tại trừ tiền đó, trừ tiền hết rồi. Rồi không có tiền đi về quê, ở lại khó về nhà chơi luôn. Rồi cô Như á, cô thấy tội nghiệp cũng cho cô tiền. Cô Như đó cho cô tiền thôi. Chứ cô á là đập bể chén bát nè, mắt muỗng đũa nè, là thế cô không có đồng nổi, không có chia được tiền, ai đâu có thèm đi kiếm đâu, mất bọt. Vui lắm, ở trên trường cũng vậy, rất là bình đẳng, rất là bình đẳng, vui. 12 là phải thường nghĩ đến sự huấn luyện, nếu mình là quân sĩ hay vua quan, không cần quân sĩ hay vua quan, nếu mà mình làm vua thì mình huấn luyện gì? Huấn luyện binh phải không? Còn mình làm quan mình cũng huấn luyện lính phải không? Cũng huấn luyện, lúc nào cũng phải huấn luyện cho người mới á, người nhỏ nó lên tới cũ. Còn trong chùa huấn luyện ai? Trong chùa rất là huấn luyện. Ông thầy ông phải huấn luyện đệ tử để nữa sao thừa kế lên giảng sư, rồi thuyết pháp rồi đó, rồi lo làm trụ trì, lo nghĩa là làm việc trong đạo tràng, làm phật sự, rồi tới nấu nướng cũng vậy, cũng huấn luyện. Đó, từ từ ở đây mình quý cô biết cô huấn luyện được gì không? Mình ở đây mình có được ban bánh bao rồi nè, cô huấn luyện hồi giờ nó thành được ban rồi. Cô rất là khỏe, đáng sáng cô thấy đồ ở đó là chiều đó là có mấy trăm cái từ A tới Z, cô cũng động tới muốn ngón tay. Rồi cô huấn luyện chừng hai đứa, một đứa thì bó khô, một đứa thì cắt chiên. Thì bó khô xong rồi nó bỏ túi đó nó về, thì cái đứa kia hãy rảnh giờ nào tới cắt chiên bỏ vô hộp, chan nước vô thì bán luôn, cô không có động tới. Đó, bây giờ cô còn huấn luyện thêm nữa, huấn luyện từ từ, huấn luyện tới cái ban nghi lễ. Ban nghi lễ thì huấn luyện không giờ thì cũng là xong rồi, đâu huấn luyện thấy không?
Chùa tươi nắng, gươm vừa cánh mơ.